Phàm nhân tu tiên, chương 1669, Thiên Cương Ấn, góc truyện audio.com, bên ngoài động phủ có hơn 10 dị tộc nhân đang đứng từ khi nào? Cầm đầu là 4 người một thân hoàng bào, đều là luyện hư kỳ, số người còn lại là giáp sĩ tay cầm giáo bạc bộ dáng sẵn sàng nghênh địch. Hàn đạo hữu, ta và các vị huynh đệ phụng mệnh thiên cơ từ tiền bối, đặc biệt đến đây mời đạo hữu đi hội họp. Một hoàng bào đại hán thấy Hàn Lập từ trong động phủ đi ra, liền ôm quyền nói. Vậy thì làm phiền mấy vị đạo hữu. Hàn Lập chưa lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bất động thanh sắc. Trước kia chuyện tình hắn kích phát Nhiễm Hàn lệnh chỉ có một số ít cao tầng tại Vân Thành là biết. Nhưng sau khi Nhiễm Hàn giới mở ra, số người biết phòng trường tăng lên không ít. Thiên cơ tử hiển nhiên lo sợ lúc này có người quấy rối, bắt cóc hoặc là diệt sát nên mới phái người đến bảo vệ. Sau khi hoàng bào đại hán nghe Hàn Lập nói xong, cười cười, phất tay về phía giáp sĩ phía sau. Nhất thời đám giáp sĩ tản ra hai bên, lộ ra một linh xa được kéo bởi những thanh điều thật lớn, xinh đẹp vô cùng. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra linh xa này không phải là phàm vật. Hàn Lập thấy vậy, không khách khí tiêu sái tiến vào trong linh xa. 4 gã hoàng bào kia đồng dạng cũng bay lên linh xa thuần thục phân biệt đứng ở 4 góc linh xa, vừa lúc đem Hàn Lập bảo hộ nghiêm ngặt vào trong. 2 thanh điều hót vang vài tiếng, 2 cánh vỗ bay lên đi. Ngân sắc giáp sĩ đều tự thả ra một ngân sắc viên bản, đứng lên trên rồi phi hành theo. Một lát sau thanh sắc linh xa đã bay lên trời cao trăm trượng thẳng đến một chỗ nào đó tại Vân Thành. Rõ ràng lúc này cả tòa Vân Thành đều được bảo vệ, chẳng những người đi đường trong thành rất ít mà dọc đường còn có thể thấy được từng đội ngân sắc giáp sĩ đi tuần. Hàn Lập chú ý tới những nơi trọng yếu ẩn ước truyền tới một chút cấm chế ba động, tựa hồ một số cấm chế đều được kích phát. Xem ra việc Nhiễm Hàn giới mở ra được cao tầng Vân Thành rất coi trọng. Đoạn đường linh xa bay đi vẫn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, linh xa trực tiếp đưa Hàn Lập đến khu vực gần khách sạn mà ngày đó Hàn Lập kích phát Nhiễm Hàn lệnh. Hiện tại khu vực này hoàn toàn bị cấm chế rậm rạp bao phủ, hơn nữa từ xa có thể nhìn thấy bên trong cấm chế có hơn 10 cây cột cao hơn trăm trượng từ dưới đất mọc lên, bao phủ phương viên quanh khách sạn khoảng 10 dặm. Những cây cột này tản ra linh quang đủ loại màu sắc hình thành một ngũ sắc quang cháo, đem tất cả bên trong bảo vệ nghiêm ngặt, người bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Bất quá, khi tiến đến khu vực này liền phát hiện giáp sĩ nơi này so với những nơi khác đông hơn 10 lần, cơ hồ cả khu vực đều được giáp sĩ vây quanh. Hơn 800 khôi lỗi thân cao 7-8 trượng, người đen như mực đeo xích đỏ như lửa phân tán đứng ở khắp nơi không nhúc nhích. Hàn Lập thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Giáp sĩ thủ vệ ở nơi này tu vi ít nhất đã ngoài kết đan kỳ, nguyên anh kỳ lại càng chiếm đa số. Về phần khí tức luyện hư kỳ, Hàn Lập đảo thần niệm sơ qua cũng phát hiện vài người cấm chế phụ cận bày ra giống như thiên la địa võng. Có thể thấy được nơi này được bảo vệ xâm nghiêm đến cỡ nào. Thanh sắc linh xa có dấu hiệu đặc thù, đoạn đường bay tới căn bản không bị đội tuần tra nào cản lại. Hiện tại sau khi đến gần quang mạc, một cự lang có cánh trên lưng là một giáp sĩ trực tiếp từ trong quang mạc bay ra nghênh đón đám người Hàn. Góc truyện audio.com, Lập, Tiết thống lĩnh, Hàn đạo hữu đã tới chưa? Một nam tử khoảng 50 tuổi, mặc giáp xanh khi trông thấy thanh sắc linh xa nhất thời từ trên lưng cự lang lớn tiếng hỏi. Ha ha, là thiên tiền bối bảo hoa huynh ra nghênh đón sao? Yên tâm, Hàn đạo hữu đang ở trong linh xa, hoa đạo hữu có thể mở cấm chế ra được rồi. Hoàng bào đại hán trên xe mỉm cười trả lời. Không có chuyện gì thì tốt, ta sẽ mở cấm chế ra ngay. Nam tử trên cự lang nghe vậy liền lấy từ trong người ra một khối lệnh bài tiếp theo hướng về phía quang mạc. Nhất thời mấy đạo quang trụ màu sắc khác nhau từ trên lệnh bài phun ra, bắn lên quang mạc hình thành một đại quang trận cỡ một trường. Quang mạc gần đó như cảm ứng được liền để lộ ra một lỗ hổng rồi từ từ biến thành một ngũ sắc thông đạo, xem ra thần bí vô cùng. Lúc này, hoàng bào đại hán thúc giục thanh sắc linh xa trực tiếp bay vào trong, thấy thế mấy giáp sĩ vội vàng đi theo sau. Thấy cảnh này, Hàn Lập kinh ngạc. Tầng quang mạc này lại còn có cả không gian cấm chế, nếu kẻ nào mạo muội xông vào dù cho độn thuận có kỳ diệu thì cũng nhất thời bị nhốt bên trong. Thời gian trì hoãn lâu như vậy, kẻ đột nhập hiển nhiên sẽ bị phát hiện. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyển, tự định giá. Lúc này, thanh sắc linh xa đã bay ra, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, cảnh tượng phía trước rơi vào mắt Hàn Lập. Chỉ thấy phía dưới bất ngờ có hai vòng tròn đường kính hơn 10 trượng, mặt ngoài có vô số tinh thạch khảm vào, ngoài rìa còn có vô số hoa văn phức tạp, chớp động quang mang đủ màu. Từ xa nhìn lại thật sự rất diễm lệ, trung tâm pháp trận ngoại trừ một điện phủ thì không có bất cứ kiến trúc gì khác. nhưng thật ra vô luận bốn phía pháp trận hay điện phủ thật lớn kia toàn bộ đều là bóng người, bộ dáng tụ tập mấy ngàn dị tộc nhân. Trong đó phần lớn là giáp sĩ phụ trách cảnh giới, còn có trăm người mặc phục sức khác nhau, không ai là không có tu vi cao thâm. Những người này đứng quanh hai tòa pháp trận cùng điện phủ, không ai nói chuyện. Bất quá khi Linh Sa chờ Hàn Lập bay tới, phía dưới có không ít người nhìn thấy đều ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng Hoàng Bào Đại Hán căn bản không để ý tới ánh mắt của những người này, trực tiếp khống chế Linh Sa bay quanh một vòng, sau đó hạ xuống một bãi đất trống trước cửa điện phủ. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua, lúc này mới phát hiện một bên khác có một Linh Sa giống như đúc, chỉ là màu sắc chiếc này là màu trắng. Hàn đạo hữu, thiên tiền bối đang chờ đạo hữu trong đại điện, chức trách của ta chỉ có thể tiễn đến đây mà thôi. Hoàng Bào Đại Hán dừng xe, vô cùng khách khí ôm quyền nói với Hàn Lập. Đa tạ thiết huynh đã hộ tống trên đường. Hàn Lập cũng hoàn lễ, lãnh đạm cười trả lời. Tiếp theo thân hình hắn thoáng một cái, người từ Linh Sa bay lên, hai chân sau khi chạm đất liền không chút hoang mang đi về phía điện phủ. Hơn 10 giáp sĩ canh giữ điện phủ thấy Hàn Lập từ trên Linh Sa hạ xuống, chỉ dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn vài lần, vẫn chưa tiến lên vặn hỏi gì. Hàn Lập thấy cảnh này hiển nhiên là coi như không nhìn thấy, đi vào. Xuyên qua hành lang đầy giáp sĩ đứng ở hai bên, Hàn Lập liền đi tới một gian đại sảnh rộng lớn. Bên trong hoặc ngồi hoặc đứng chừng 4-50 người, bộ dáng phân làm hai bên. Ghế chính giữa đại điện là một thanh niên da trắng hơn 20 tuổi, đúng là thanh niên họ Ông. Mà Thiên Cơ Tử, Đoạn Thiên Nhận cùng Thải Lưu Anh và 7-8 gã hợp thể kỳ. Góc truyện audio.com, khác thì đang ngồi, phía sau những người này đều một số nam nữ dung mạo khác nhau, khí tức không kém, đều là luyện hư kỳ đỉnh giai. Lúc Hàn Lập đi vào, Thiên Cơ Tử mỉm cười nói với thanh niên họ Ông điều gì đó, những người khác cũng lẳng lặng lắng nghe. Hiện tại Hàn Lập đã đi vào đại sảnh, hơn phân nửa số người đều quét ánh mắt về phía hắn. Vãn bối bái kiến chư vị tiền bối. Hàn Lập vừa nhìn thấy thanh niên họ Ông, trong lòng không khỏi cả kinh nhưng mặt ngoài vẫn duy trì ổn định, hướng lão quái vật này thi lễ. Hàn đạo hữu, ngươi đã tới. Được rồi, vài canh giờ nữa Nghiễm Hàn giới sẽ mở ra, ta lập tức giới thiệu cho ngươi những đồng bạn sẽ cùng ngươi truyền tống. Thiên Cơ Tử mỉm cười nói. Vâng, tất cả đều nghe theo phân phó của tiền bối. Hàn Lập hiển nhiên sẽ không phản đối. Ngươi chính là người trong lúc vô ý kích phát Nghiễm Hàn lệnh. Thanh niên họ Ông sau khi đảo mắt qua người Hàn Lập tựa hồ phát hiện điều gì, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bẩm ông tiền bối, đúng là vãn bối. Hàn Lập không dám chậm trễ, vô cùng cung kính khom người trả lời. Ngươi nhận ra ta, thanh niên họ Ông có chút ngoài ý muốn. Vãn bối từng tại tư tộc đấu giá hội may mắn gặp qua tiền bối một lần. Hàn Lập thản nhiên trả lời. Tư tộc đấu giá hội thì ra là thế, nói như vậy ta và ngươi cũng có chút duyên phận. Ta thấy mặc dù ngươi chỉ có cảnh giới thượng tộc thất giai nhưng pháp lực và thần thức lại vượt xa đồng bối mấy lần. Nơi này ta có một kiện thiên cương ấn là năm đó trong lúc vô ý ta tìm được một kiện dị bảo ti triển có chút hao phí thần niệm nhưng đối với thánh giai lại có chỗ hữu dụng, vừa lúc thích hợp tặng cho ngươi trong chuyến đi này. Thanh niên họ Ông cẩn thận nhìn Hàn Lập vài lần, sau khi hơi trầm ngâm liền nói ra những lời nằm ngoài dự liệu của mọi người. Vừa dứt lời, hắn phất tay một cái, nhất thời một mảnh ngân quang bay về phía Hàn Lập. Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra, lập tức vừa mừng vừa sợ, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, miệng liên tục cảm tạ, giơ tay bắt lấy. Kết quả, một mảnh thay hà từ đầu ngón tay phun ra đem vật ấy vây lại nhiếp vào trong tay. Hắn tập trung nhìn lại, rõ ràng là một ngân sắc tiểu ấn hình dạng cổ xưa, lớn cỡ 5-6 tấc. Đem ấn này lật lại, phía dưới hiện lên 3 cổ văn. Thiên Cương Ấn, đây là một loại thượng cổ văn tự vô cùng hiếm thấy, cũng may năm xưa hắn có học hỗn tạp cho nên vừa liếc mắt một cái liền nhận ra. Cách chương,